Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, 27 tháng 10 năm 2008 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về những lời Đức Thánh Cha đã nói nhân dịp bế mạc khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa. Sau đó là các tiết mục niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu Thánh Kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần sắp tới, chúng tôi sẽ còn nói về biến cố Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa vừa được bế mạc vào Chủ nhật hôm qua 26 tháng 10. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi. Tiếp sau đây là những tin quan trọng khác đã loan. Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã khẳng định rằng việc Chúa Giêsu tự hạ không có nghĩa là Ngài từ bỏ thiên tính. Trong bài huấn dụ trước khoảng 20.000 khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma, Đức Thánh Cha đã ôn lại giáo huấn của Thánh Phaolô về chỗ đứng trọng tâm của sự phục sinh trong mầu nhiệm cứu độ. Đức Thánh Cha nói rằng điểm trọng yếu trong Kitô học của Thánh Phaolô là loan báo cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu như đỉnh điểm của cuộc sống dương thế của Ngài và là căn cội sự phát triển của toàn bộ nền thần học Kitô giáo. Theo Đức Thánh Cha, đối với Thánh Phaolô, Chúa Giêsu lịch sử và đứng hằng hữu trong vinh quang là một. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến bí ẩn của con người đau khổ nơi Chúa Kitô. Thánh Phaolô hằng chiêm ngưỡng bí ẩn ấy nơi con người của Chúa Giêsu. Chính xuyên qua những đau khổ trong nhân tính mà Chúa Giêsu ý thức rằng Ngài nên một với Chúa Cha. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Cựu Ước để hiểu ơn cứu độ trong Chúa Kitô. Ngài giải thích để hiểu được tư tưởng của Thánh Phaolô về những chủ đề như tiền hữu và nhập thể của Chúa Kitô, cần phải quy chiếu về một số bản văn của Cựu Ước có đề cao vai trò của sự khôn ngoan hiện hữu trước khi có vũ trụ. Về sự tự hạ của Chúa Kitô, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng trong thư gửi giáo đoàn Philippe, Thánh Phaolô chứng tỏ rằng sự tự hạ của Chúa Giêsu không có nghĩa là một sự từ bỏ thiên tính. Tin Pháp Quốc. Hôm thứ Tư vừa qua, 22 tháng 10, nữ tu Emmanuel, vị tông đồ của những người cùng khổ tại Ai Cập, đã được an táng trong một nghi thức đơn sơ, phản ánh cuộc đời của vị nữ tu này. Buổi chiều cùng ngày, một thánh lễ cầu nguyện cho nữ tu cũng đã được cử hành tại nhà thờ Đức Bà Paris. Nữ tu Emmanuel, mà Tổ Thánh đã so sánh với mẹ Teresa Calcutta, đã qua đời hôm thứ Hai vừa qua, hưởng thọ 99 tuổi. Nữ tu được an táng trong một nghĩa trang tại làng Calian, nơi mà nữ tu đã về hưu dưỡng từ năm 1993, bên cạnh thân nhân và các chị em thuộc dòng Đức Bà Sion. Trong nghi thức an táng, một nhà xuất bản đã cho cộng đồng nghe lại một đoạn băng ghi lại những lời của nữ tu Emmanuel khi giới thiệu tập cuối của cuốn hồi ký có tựa đề Những lời tự thú của một nữ tu. Nữ tu Emmanuel đã nói như sau: khi quý vị nghe sứ điệp này, thì tôi không còn ở đây nữa. Khi kể lại tất cả về cuộc đời của tôi muốn làm chứng rằng tình yêu mạnh hơn sự chết. Tôi đã thú nhận tất cả những điều tốt và những điều ít tốt hơn. Tôi có thể nói với tất cả quý vị rằng, nơi tôi đang ở hiện nay, cuộc sống không bao giờ chấm dứt với những ai biết yêu thương. Tin Strasbourg, Pháp Quốc. Nghị viện Liên Âu yêu cầu phải xét lại sự hợp tác của mình với Việt Nam và nhấn mạnh rằng chính phủ Cộng sản Việt Nam cần phải chấm dứt những vi phạm có hệ thống về dân chủ và nhân quyền. Hôm thứ Tư vừa qua, trong một văn kiện được thông qua với 479 phiếu thuận và 21 phiếu chống, các nghị viên Liên Âu đòi hỏi rằng cuộc đối thoại về nhân quyền giữa Liên Âu và Việt Nam cần phải dẫn đến những cải thiện có thể thấy được tại Việt Nam. các nghị viên Liên Âu yêu cầu Ủy ban Âu Châu phải duyệt lại chính sách hợp tác với Việt Nam, vốn đặt nền tảng trên sự tôn trọng các nguyên tắc dân chủ và những quyền cơ bản của con người. Trong các cuộc thương thảo với chính phủ Hà Nội về một thỏa hiệp mới về đối tác và hợp tác, các nghị viên yêu cầu phải đề ra một điều khoản rõ ràng về nhân quyền và dân chủ, để buộc chính phủ Việt Nam phải chấm dứt những vi phạm có hệ thống về dân chủ và nhân quyền. Trong văn kiện được thông qua hôm thứ Tư vừa qua, các nghị viên Liên Âu đặc biệt tố cáo thái độ bất khoan nhượng về tôn giáo của Việt Nam, và yêu cầu trả tự do tức khắc cho tất cả những người bị giam tù hay bắt giữ vì đã bày tỏ một cách ôn hòa quan điểm chính trị hay niềm tin tôn giáo của mình. Trong số những người bị giam tù, các nghị viên Liên Âu nhắc đến 300 tín hữu Kitô người thượng, các tăng sư Phật giáo Khmer Krom, các tín hữu Công giáo, những người theo đạo Cao Đài, những người tranh đấu cho dân chủ, cũng như những người khiếu kiện về đất đai và các lãnh đạo công đoàn. Nghị viện Âu Châu cũng kêu gọi chính quyền Cộng sản Việt Nam hãy dẹp bỏ những luật ghép những hoạt động bất đồng chính kiến và một số sinh hoạt tôn giáo vào tội hình sự. Ngoài ra, văn kiện được Nghị viện Liên Âu thông qua hôm thứ Tư vừa qua cũng yêu cầu chính phủ Việt Nam phải chấm dứt việc kiểm soát các phương tiện truyền thông, kể cả mạng lưới Internet. Các nghị viên Âu Châu ghi nhận sự kiện nhiều ký giả Việt Nam đã bị bắt giữ hay bị trừng phạt vì đã tường thuật các vụ tham nhũng của các viên chức nhà nước. Và ngày 19 tháng 9 vừa qua, ký giả Ben Stocking, trưởng phòng của hãng thông tấn AP tại Hà Nội, đã bị bắt giữ và hành hung khi theo dõi các buổi cầu nguyện ôn hòa của những người Công giáo tại Hà Nội. Tin Hoa Kỳ. Trước cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 11 tới đây, một số giám mục Hoa Kỳ khuyên người Công giáo không nên chỉ bỏ phiếu dựa trên một vấn đề. Một số khác thì cho rằng cần phải cân nhắc lập trường của ứng cử viên dựa trên một vấn đề duy nhất là phá thai. Theo đức cha Timothy Dolan, tổng giám mục Milwaukee, phá thai là vấn đề quyền dân sự số một ngày nay. Đức cha Terry Stipe, giám mục Memphis, bang Tennessee, lại nêu lên câu hỏi. Khi đứng trước các ứng cử viên có lập trường hoàn toàn tương phản với giáo huấn của giáo hội, chúng ta phải làm gì? Trích dẫn cuốn sách của một vị linh mục dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đức Cha nói rằng, chứng từ đầu tiên mà chúng ta cần mang lại cho thế giới ngày nay là một chứng tá về sự bất bạo động của Thiên Chúa được tỏ bày nơi Chúa Giêsu Kitô, là đứng chống lại mọi hình thức bạo động, từ chiến tranh đến báo thù, tử hình, phá thai, làm cho chết êm dịu, hay muốn sử dụng bạo lực để thực thi công lý hoặc thực thi ý Chúa. Nói cách khác, theo Đức Giám mục Memphis, cần phải nhìn nhận rằng Thiên Chúa qua giáo hội đang kêu gọi chúng ta làm tiên tri trong cách thế của chúng ta. Nếu lương tâm của chúng ta được đào luyện tốt, chúng ta sẽ làm những chọn lựa đúng đắn về các ứng cử viên nào không ủng hộ lập trường của giáo hội về mọi vấn đề. Mặt khác, trong một tuyên ngôn được công bố hôm ngày 21 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Rigali, Chủ tịch Ủy ban về các hoạt động bên vực sự sống, và Đức cha William Murphy, Chủ tịch Ủy ban về công lý và phát triển nhân bản, cũng kêu gọi người Công giáo hãy học hỏi giáo huấn của giáo hội về vấn đề phá thai, thay vì chỉ đọc các bài bình luận của các tổ chức bên ngoài giáo hội. Tuyên ngôn trên đây nhằm mục đích đáp lại hai luận điệu hiện đang được đưa ra để lôi kéo người Công giáo. Luận điệu thứ nhất cho rằng giáo hội Công giáo phải chấp nhận phán quyết cho phép phá thai mà tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã thông qua hồi năm 1972. Luận điệu này cho rằng phán quyết này là hợp hiến và cách thế duy nhất để giảm các vụ phá thai, là ủng hộ chính phủ trong việc trợ giúp các phụ nữ có mang. Luận điệu thứ hai thì cho rằng giáo hội chỉ nên tập trung vào việc tái lập sự nhìn nhận quyền của thai nhi mà thôi, chứ đừng trợ giúp các phụ nữ có mang. Các đức giám mục Hoa Kỳ khẳng định rằng, cả hai luận điệu trên đều không phù hợp với giáo huấn của giáo hội. Đức tin đòi hỏi người Công giáo vừa phải chống lại phá thai, vừa phải giúp đỡ các phụ nữ trong thai nghén và gặp khó khăn. Tin Pháp Quốc. Thân phụ mẫu của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu đã được tôn phong chân phước sáng Chủ nhật tuần trước, 19 tháng 10, Đức Hồng Y Saraiva Martins, nguyên Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha tôn phong chân phước cho song thân của Thánh nữ Teresa Hài đồng Giê-xu tại Vương cung Thánh đường Lisieux. Đây là lần thứ hai trong lịch sử giáo hội. Một đôi vợ chồng được tôn phong chân phước một lúc. Đã có khoảng từ 12 đến 15 ngàn người đến từ khoảng 20 quốc gia trên thế giới tham dự lễ nghi tôn phong chân phước cho ông bà Louis và Zélie Marta. Đặc biệt trong thánh lễ, người ta thấy có sự hiện diện của một cậu bé người Ý tên là Pietro Siliro, đã được lành bệnh một cách lạ lùng nhờ lời bầu cử của hai vị tân chân phước hồi năm 2002. Trong thánh lễ, Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến việc thánh hóa gia đình. Ngài nói rằng, trong thế giới ngày nay, gia đình đang trải qua một cuộc khủng hoảng trầm trọng. Nhiều gia đình đang phải chịu thử thách vì nạn ly dị. Hai tân chân phước Louis và Zélie quả là một mẫu gương cho các gia đình. Trong vòng 19 năm sống đời vợ chồng, hai ông bà đã tôn trọng, yêu thương nhau và sống cho tới cùng những lời cam kết của hôn phối. Một cách đặc biệt, theo Đức Hồng Y Martins, hai ông bà cũng nêu gương cho tất cả những ai đang đau khổ. Bà Zélie đã qua đời vì bệnh ung thư. Ông Marte cũng bị thử thách nặng nề về bệnh viêm màng óc. Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha nói, trong một thế giới đang tìm cách chối bỏ sự chết, hai ông bà dạy chúng ta nhìn thẳng vào nó và phó thác cho Chúa. Tin Ấn Độ. Tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, một vị giám mục Ấn Độ cảnh cáo rằng, các cuộc bách hại Kitô giáo có thể lan rộng trên toàn lãnh thổ Ấn Độ. Trong một bài phát biểu mới đây tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, Đức cha Anthony Devota nói rằng các cuộc tấn công nhắm vào các Kitô hữu tại Ấn Độ có nguy cơ biến thành một cuộc bách hại Kitô giáo trên toàn lãnh thổ, nếu các chính phủ không can thiệp kịp thời để chặn đứng hoạt động của các nhóm ẩn giáo cực đoan. Đức cha Devota cho biết, từ bang Orissa là nơi tình trạng ngày càng trở nên trầm trọng, làn sóng bất khoan nhượng có thể lan rộng đến các bang khác. Đức cha tiết lộ rằng trong bang Tamil Nadu, nơi có giáo phận của ngài, tuy tình hình chưa đến nỗi trầm trọng, nhưng những cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô tại Ấn Độ có thể biến thành một cuộc bách hại tổng quát. Theo vị giám mục này, phong trào cực đoan tôn giáo ngày càng lan rộng. Đức cha cho biết rằng, nhìn chung, chính phủ các bang vẫn có khuynh hướng nhắm mắt làm ngơ trước các cuộc bạo động do các nhóm ấn giáo cực đoan chủ xướng. Theo hãng tin Công giáo Á Châu, đằng sau các cuộc bạo động chống Kitô giáo có cả một kế hoạch. Các nhóm cực đoan được sự trợ giúp của cảnh sát ngăn cấm các tín hữu Kitô tụ tập để cầu nguyện, tìm cách sát hại những người mới theo đạo và chiếm giữ đất đai của những nhà thờ bị phá hủy. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Hai, 20 tháng 10 vừa qua, mặc dù chính phủ bang Orissa nói rằng tình trạng đã trở lại bình thường, nhưng cái giám mục trong toàn bang cũng như Hội đồng Giám mục Ấn Độ lại khẳng định rằng các tín hữu Kitô tại Kanmahan đã hoàn toàn mất niềm tin nơi chính phủ. Họ cũng nhận thấy rằng quyền lợi cơ bản của họ là quyền được sống đã bị chính quyền dân cử lấy đi.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về những lời của Đức Thánh Cha đã nói, nhân dịp bế mạc khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trước khi xướng kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô vào trưa Chủ nhật hôm qua, 26 tháng 10, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói vài lời về biến cố bế mạc khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới như sau. Anh chị em thân mến, với việc cử hành thánh thể vừa kết thúc trong đền thờ Thánh Phêrô, khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về chủ đề Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của giáo hội được bế mạc. Mọi khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đều là một kinh nghiệm sâu đậm về sự hiệp thông giáo hội, nhưng khóa họp vừa qua là một kinh nghiệm sâu đậm nhiều hơn bởi vì điểm trung tâm chú ý của khóa họp là điều đang soi sáng và hướng dẫn giáo hội, tức lời Chúa là chính Chúa Kitô. Và các vị phụ chúng tôi đã sống từng ngày họp trong tinh thần lắng nghe sốt sắng, vừa ý thức về tất cả ân sủng và nét đẹp của việc được trở nên những môn đệ và những kẻ phục vụ lời Chúa. Theo ý nghĩa nguyên gốc của từ giáo hội, chúng tôi đã cảm nghiệm được niềm vui vì được lời Chúa quy tụ lại, và nhất là trong khi cử hành phụng vụ, chúng tôi nhìn nhận mình đang đồng hành với nhau trong giáo hội, như trong miền đất hứa. Một cuộc đồng hành làm cho chúng tôi được nếm trước về thực tại nước trời. Một khía cạnh đã được suy nghĩ rất nhiều trong khóa họp thường hội đồng giám mục là mối tương quan giữa lời Chúa và những lời thánh, nghĩa là giữa ngôi lời Thiên Chúa và những lời Kinh Thánh diễn tả ngôi lời. Theo như dấu hướng của Công đồng Vatican II trong hiến chế Dei Verbum, lời Chúa, nơi số 12, một khoa chú giải Kinh Thánh tốt thì đòi buộc có hai yếu tố này. Một là phương pháp phê bình lịch sử, và yếu tố thứ hai là phương pháp thần học, bởi vì Thánh Kinh là lời Chúa được diễn tả trong những lời của con người. Điều này đòi buộc rằng mọi đoạn văn Kinh Thánh cần được đọc và giải thích trong khung cảnh ý thức về sự hiệp nhất của trọn cả Thánh Kinh, về truyền thống sống động của giáo hội và ánh sáng đức tin. Nếu quả thật, Kinh Thánh cũng là một tác phẩm văn chương, và còn hơn thế nữa, một bộ sách vĩ đại của nền văn hóa phổ quát, thì cũng đúng thật là Kinh Thánh không nên bỏ mất yếu tố thần thiên, nhưng cần được đọc trong cùng một thánh thần mà trong đó Thánh Kinh đã được soạn ra. Việc chú giải Kinh Thánh một cách khoa học và việc đọc lời Chúa, cả hai đều cần thiết và bổ túc cho nhau để tìm hiểu qua ý nghĩa văn từ. Tìm hiểu ý nghĩa thần thiên mà Thiên Chúa muốn thông truyền cho chúng ta hôm nay. Vào cuối khóa học này, các vị giáo chủ của các giáo hội Đông Phương đã lên tiếng kêu gọi, và giờ đây tôi lên tiếng thêm để kêu gọi sự chú ý của cộng đồng quốc tế, của những nhà lãnh đạo tôn giáo và của tất cả mọi người thiện chí nam nữ về thảm kịch đang xảy ra tại vài đất nước ở Đông Phương. Tại đó, các người Kitô phải là nạn nhân của những bất khoan dung và của những bạo hành. Họ bị giết, bị hăm dọa và bị bắt buộc phải rời bỏ nhà cửa mà đi tìm nơi nương tựa trú ẩn. Trong giây phút này, tôi nghĩ đến nhất là Iraq và Ấn Độ. Tôi chắc chắn rằng những dân tộc cổ kính và cao thượng tại những quốc gia này đã học biết trong bao thế kỷ chung sống trong tinh thần tôn trọng nhau, học biết đánh giá sự đóng góp mà những cộng đoàn Kitô thiểu số, tuy nhỏ bé nhưng tích cực làm việc và có khả năng góp phần vào cho việc tăng trưởng của quê hương chung. Những cộng đoàn Kitô này không đòi những đặc ân, nhưng chỉ mong muốn được tiếp tục sinh sống tại đất nước mình và cùng chung với những công dân khác, như đã xảy ra như vậy từ lâu. Tôi yêu cầu những thẩm quyền dân sự và tôn giáo có liên hệ hãy cố gắng hết sức làm sao ngõ hầu tính cách hợp pháp và sự chung sống dân sự được mau thiết lập lại, và ngõ hầu những người dân chân thành chính trực được biết rõ mình có thể tin tưởng và một sự bảo vệ tương xứng từ phía những cơ quan của nhà nước. Tôi cầu chúc sao cho những vị hữu trách dân sự và tôn giáo của tất cả mọi quốc gia trên thế giới, với ý thức về vai trò của họ là những kẻ hướng dẫn và làm chủ mực cho dân, biết chu toàn những cử chỉ có ý nghĩa và minh bạch của tình bằng hữu và của sự quan tâm đối với các cộng đoàn thiểu số, theo Kitô giáo hay những tôn giáo khác. Và ước chi các vị cũng lấy danh dự mà cam kết bảo vệ những quyền lợi chính đáng của những nhóm thiểu số này. Ngoài ra, tôi vui mừng thông báo cho anh chị em, những người đang có mặt nơi đây, được biết điều mà tôi vừa loan báo trong thánh lễ, đó là vào tháng 10 năm tới, sẽ diễn ra tại Roma này khóa họp đặc biệt lần thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu. Trước biến cố này, và nếu chú muốn thì vào tháng 3, tôi có ý định đến thăm Phi Châu, trước hết là đến thăm quốc gia Cameroon. Tại đây tôi sẽ trao cho các giám mục của Đại lục Phi Châu tập tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu. Sau đó tôi đến thăm Angola để mừng kỷ niệm 500 năm rao giảng phúc âm tại đất nước này. Tôi xin phó thác cho lời cầu bầu của mẹ Maria rất thánh, những đau khổ vừa được nhắc lại trên đây, và phó thác cho mẹ những niềm hy vọng mà tất cả đang mang trong tâm hồn. Một cách đặc biệt phó thác cho mẹ những triển vọng dành cho Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu sắp đến. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Tìm hiểu về chủ nghĩa tự nhiên. Đây là đề tài của mục Niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Hai tiếng khoa học không chỉ gợi lên phương pháp và công việc nghiên cứu diễn ra trong phòng thí nghiệm. Từ này còn được hiểu như là một cái nhìn tổng quát về vũ trụ. Như vậy, nói đến khoa học là nói đến một lý giải toàn bộ về vũ trụ và cuộc sống, và do đó cũng là cách thế duy nhất để con người giải đáp những vấn đề sâu xa nhất của cuộc sống. Khi khoa học được xem như là kho tàng hiểu biết duy nhất, là đỉnh điểm của mọi quy chiếu, thì lúc đó khoa học không chỉ là một phương pháp nghiên cứu, mà đã trở thành một thứ triết lý về cuộc sống, thường được gọi là chủ nghĩa tự nhiên. Tự nhiên là một từ rất thông dụng trong xã hội Việt Nam hiện nay. Tự nhiên được hiểu như là đối nghịch, hay ngay cả loại trừ đối với siêu nhiên hay thiên liêng. Theo ý nghĩa ấy, chủ nghĩa tự nhiên là một triết lý hay một niềm tin cho rằng chỉ có những định luật và sức mạnh tự nhiên tác động trong vũ trụ. Chủ nghĩa tự nhiên xem thế giới vật lý là thế giới duy nhất hiện hữu và giải thích bất cứ điều gì xảy ra trong vũ trụ như những biến cố tự nhiên. Chủ nghĩa tự nhiên cũng được liên kết với những từ khác như duy vật chủ nghĩa và chủ nghĩa vô thần. Duy vật chủ nghĩa cho rằng vật chất hay thế giới vật lý là thực tại duy nhất hiện hữu. Còn chủ nghĩa vô thần thì lại đơn thuần chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa. Kể từ thế kỷ thứ 18, một cái nhìn như thế đã trở thành rất phổ thông. Đó là thứ triết lý chủ đạo của hầu hết các nhà xuất bản và tổ chức tự nhận là thế tục. Nhiều người sống và tranh đấu cho chủ nghĩa tự nhiên này với đồng nhiệt thành của các tín đồ, các tôn giáo. Dĩ nhiên, vẫn còn có rất nhiều khoa học gia không chấp nhận chủ nghĩa tự nhiên. Nhưng vì những lý do lịch sử và thực tiễn, nhiều nhà khoa học vẫn xem chủ nghĩa này như xu thế chung của thời đại. Sang đến thế kỷ 20, những khám phá mới lại càng củng cố uy thế của chủ nghĩa tự nhiên trong cách nhìn của công chúng. Chủ nghĩa này hứa hẹn rằng chỉ có khoa học mới khám phá được những nguyên lý cơ bản nhất của vũ trụ và mang lại cho chúng ta câu giải đáp tối hậu cho mọi sự. Trong thực tế, trên một quy mô giới hạn hơn, ở khởi đầu, khoa học chỉ xem chủ nghĩa tự nhiên như một giả thuyết trong phòng thí nghiệm. Vào thế kỷ thứ 17, trong những tác phẩm của triết gia Francis Bacon, cũng như qua những cuộc thảo luận của ông với Hội Khoa học Hoàng gia Anh, người ta thấy rằng tất cả các nhà khoa học vào thời đó đều thỏa thuận với nhau rằng họ phải để thần học ra bên ngoài phòng thí nghiệm. Nói cách khác, theo cái nhìn rất đúng đắn của Hội Khoa học Hoàng gia Anh vào thế kỷ thứ 17, chức năng của khoa học chỉ là tìm kiếm những nguyên nhân tự nhiên của sự vật và tìm hiểu xem sự vật trong vũ trụ hoạt động như thế nào mà thôi. Khoa học chỉ quan tâm đến câu hỏi thế nào, chứ không màng đến câu hỏi tại sao, vốn được dành cho môn thần học. Các nhà khoa học cũng có thể thảo luận với nhau về thần học, nhưng họ chỉ nên làm việc đó bên ngoài phòng thí nghiệm mà thôi. Theo một điều lệ được ghi rõ trong quy chế của Hội Khoa học Hoàng gia Anh, mọi người, bất luận thuộc tôn giáo, xứ sở và ngành nghề nào, đều có thể được thu nhận như thành viên của hội. Nói cách khác, thần học không nên là đề tài thảo luận giữa các nhà khoa học với tư cách là nhà khoa học. Như vậy, như quy chế trên đây nêu rõ, ở khởi đầu, khoa học không nhất thiết là cơ sở của chủ nghĩa vô thần. Triết gia Francis Bacon và hầu hết các thành viên của Hội Khoa học Hoàng gia Anh đều tự nhận là những tín hữu Kitô nhiệt thành. Ông Bacon xem nhà khoa học như là đầy tớ hay là thông ngôn của thiên nhiên. Theo ông, khi khám phá những định luật thiên nhiên, nhà khoa học phải nhận biết rằng chính Thiên Chúa đã tác tạo nên những định luật đó. Như vậy, càng hiểu biết về vũ trụ, nhà khoa học càng hiểu biết hơn về vinh quang của Thiên Chúa. Tuy nhiên, dù có làm công việc gì hay giữ chức vụ gì bên ngoài Hội Khoa học Hoàng gia Anh, các nhà khoa học không nên xem chuyện thảo luận thần học là công tác của họ. Khoa học có một chỗ đứng giới hạn, và một phạm vi nghiên cứu cũng giới hạn. Trên đây là chức năng và những giới hạn của công tác nghiên cứu khoa học, như được Hội Khoa học Hoàng gia Anh vào thế kỷ thứ 17 quy định. Nhà khoa học chỉ nghiên cứu và tìm ra những định luật của thiên nhiên, nghĩa là những định luật theo đó sự vật trong vũ trụ phải tuân theo. Nhưng dần dà, một số nhà khoa học đã vượt ra khỏi giới hạn ấy. Trong cơ bản, chức năng của khoa học, như được Hội Khoa học Hoàng gia đề ra, vẫn là khám phá những định luật điều khiển sự vật trong vũ trụ. Nhưng các nhà khoa học đã bắt đầu nói đến những sức mạnh, vốn không còn nằm trong lĩnh vực những định luật của thiên nhiên nữa. Nhưng chỉ trong thời gian gần đây, khoa học đã biến thành chủ nghĩa tự nhiên thực hành. Từ chỗ khám phá ra những nguyên nhân tự nhiên trong vũ trụ, người ta đi đến chỗ tuyệt đối hóa những nguyên nhân tự nhiên, nghĩa là xem những nguyên nhân này như là những nguyên nhân duy nhất. Một khi đã xem những nguyên nhân tự nhiên như những nguyên nhân duy nhất điều khiển vũ trụ, người ta cũng loại trừ những nguyên nhân siêu nhiên hay thế giới siêu nhiên. Thật ra, như được thực thi trong giới khoa học, phương pháp khoa học sẽ không bao giờ có thể khám phá được những nguyên nhân siêu nhiên, bởi vì nó không tìm kiếm cũng như không muốn chấp nhận những nguyên nhân này. Kỳ thực, có một giả định làm nền tảng cho nghiên cứu khoa học. Giả định đó là vũ trụ này, vì tuân thủ theo những định luật nhất định, cho nên là một vũ trụ có trật tự. Trước khi bắt tay vào nghiên cứu, nhà khoa học phải tin rằng vũ trụ này có trật tự. Nhưng do đâu mà vũ trụ này có trật tự? Nghĩa là tuần hoàn theo những định luật. đó là câu hỏi mà chủ nghĩa tự nhiên không thể giải thích được. Nói cách khác, đó là vấn đề siêu hình, mà chủ nghĩa này, dù có cố tình chối bỏ những nguyên nhân siêu nhiên, không thể nào tránh né được. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục nói về Công đồng Vaticano thứ hai và Bí tích Thánh thể. Việc tôn thờ Thiên Chúa phải được thực hiện bởi tất cả các tạo vật. Các tôn giáo đã làm điều này. Trong đạo Công giáo, chúng ta được Thiên Chúa và Chúa Kitô mặc khải cho biết cách tôn thờ Thiên Chúa xứng đáng nhất. Đó là hy tế của Chúa Kitô trên thánh giá và hy tế tạ ơn trên bàn thờ. Các việc tôn thờ trong Cựu Ước đều quy hướng về đó, và việc tôn thờ trong Thánh thể hoàn tất việc tôn thờ của nhân loại dâng lên Thiên Chúa. Như vậy, không có việc tôn thờ nào có giá trị hơn là hy tế Thánh thể. Hiến chế về giáo hội khi bàn về chức tư tế trong giáo hội đã trình bày nơi số 10 như sau. Tư tế thừa tác nhờ có quyền do chức thánh, đào tạo và cai quản dân tộc tư tế, đóng vai trò Chúa Kitô cử hành hy tế tạ ơn và dân của lễ ấy lên Thiên Chúa nhân danh toàn thể dân chúng. Còn đối với chức tư tế cộng đồng của dân Chúa, số 2 của hiến chế phụng vụ trình bày tư tưởng này như sau. Thật vậy, nhờ phụng vụ, nhất là trong hiến tế tạ ơn mà công cuộc cứu chuộc chúng ta được thực hiện, phụng vụ góp phần rất nhiều để giúp các tín hữu qua cuộc sống mình diễn tả và biểu lộ cho những người khác mầu nhiệm Chúa Kitô và bản tính đích thực của giáo hội chân chính, một giáo hội có đặc tính vừa nhân loại vừa thần linh, vừa hữu hình và hàm chứa những thực tại vô hình, vừa nhiệt thành hoạt động, vừa chiêm niệm, vừa hiện diện tại nơi trần thế, nhưng đồng thời cũng là lữ khách. Trong Thánh thể, giáo hội tìm được sức mạnh để hoàn tất sứ mệnh rao giảng tin mừng như đã nhận từ Chúa Kitô. Trong Thánh thể, giáo hội đạt tới sự sung mãn của việc sát nhập vào Chúa Kitô, đã được bắt đầu từ phép rửa tội thêm sức và trở nên đoàn thể những con người trưởng thành trong Chúa Kitô. Hiến chế về phụng vụ diễn tả ý thức này như sau. Hằng ngày phụng vụ kiến tạo những người bên trong giáo hội thành đền thánh trong Chúa, thành nơi cư ngụ của Thiên Chúa trong Thánh Thần, để đạt tới mức tuổi sung mãn của Chúa Kitô. Đồng thời phụng vụ còn kiện cường sức lực cho họ một cách lạ lùng để rao giảng Chúa Kitô. Và như vậy, phụng vụ cũng bày tỏ cho những kẻ bên ngoài thấy giáo hội như một dấu chỉ nêu cao trước mặt các dân nước. Ngõ hầu con cái Thiên Chúa đang tản mát, được quy tụ nên một, tới khi thành một đoàn chiên theo một chủ chiên. Trích số 2 hiến chế về phụng vụ. Tuy số này nói về phụng vụ, nhưng Thánh thể là tột đỉnh của phụng vụ, nên trước tiên ở đây công đồng đã muốn nói đến Thánh thể như là nguồn sinh lực và là sức mạnh cho công việc rao giảng tin mừng Chúa Kitô. Với những chỉ dẫn trên, chúng ta đã thấy được một phần căn bản khác cho khoa giáo hội học. Trong Thánh thể, giáo hội biểu lộ một cách trọn vẹn yếu tính của mình. Trong thế giới này, cũng như trong thời cánh chung. Từ bản tính, giáo hội là một cuộc tập hợp dân Chúa. Trong thánh thể, dân Chúa được tập hợp lại để tưởng niệm hy tế vượt qua của Chúa Kitô. Từ đây giáo hội nhận ra sự hiện hữu của mình và là sự hiện hữu đích thực. Tất cả các cuộc tập hợp khác chỉ để chuẩn bị cho buổi họp mặt thánh thể. Hơn nữa, giáo hội không ngừng lại trong cuộc tập hợp thánh thể, mà còn quy hướng về một cuộc tập hợp trọn vẹn của thời cánh chung khi Chúa Kitô lại đến. Mỗi ngày trong thánh lễ, giáo hội vẫn mong chờ đạt tới cuộc tập hợp cánh chung này khi cử hành thánh thể. Trong thời cánh chung, phụng vụ trần thế được thay thế bằng phụng vụ vĩnh cửu trên trời. Giáo hội duy nhất được biểu hiện qua các cuộc tập hợp của các tín hữu khắp nơi sẽ được thay thế bằng giáo hội vinh quang trong Thiên Chúa. Chúng tôi sẽ bàn tiếp về đề tài này vào thứ hai tuần tới, mong quý vị các bạn sẽ đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong buổi nói chuyện lần trước, chúng ta đã tìm hiểu vài đặc thái của hai tập sưu tầm chính làm thành chất liệu của văn bản sách Châm Ngôn, đó là các chương 10 câu 1 đến chương 22 câu 16 và các chương từ 25 đến 29. Bên trong hai phần và giữa hai phần có các châm ngôn giống nhau hay giống nhau một phần. Có người nêu lên vấn nạn không biết cả hai sưu tập có bao gồm các châm ngôn do vua Salomon sáng tác hay không. Chắc chắn là vua Salomon có ảnh hưởng lớn trên việc phát triển và phổ biến giáo thuyết khôn ngoan. Như đã biết, khi vua Salomon lên ngôi thay vua David, Israel được thái bình thịnh trị. Bên cạnh sự phồn thịnh kinh tế thương mại, văn học cũng phát triển mạnh. Nhà vua bắt đầu cho biên soạn nhiều tác phẩm có tính cách bách khoa, và chung quanh nhà vua có các chuyên viên giúp vua trong công tác sưu tầm này, đặc biệt là các quan trong triều. Có lẽ có cả các hiền nhân và các bậc thầy khôn ngoan nổi tiếng thời đó cộng tác nữa. Từ đó phát xuất ra cả một mùa gặt phong phú của nền văn chương khôn ngoan mà ai cũng muốn lắng nghe, và các điều hay đẹp này được lập đi lập lại và truyền tụng từ miệng này sang miệng khác, rồi được thu góp lại thành nhiều bộ sưu tập và lưu truyền bên cạnh biết bao nhiêu châm ngôn truyền khẩu khác nữa. Thật vậy, khi tả danh tiếng vua Salomon, sách Các Vua một viết trong chương 5 như sau: Thiên Chúa cho vua Salomon được dồi dào khôn ngoan, thông thái và một trái tim bao la như cát ngoài bãi biển. Sự khôn ngoan của vua Salomon trồi vượt hơn sự khôn ngoan của tất cả mọi người phương Đông. Vua đọc được 3.000 câu cách ngôn, và các bài ca của vua là 1.005 bài. Vua nói về các thứ cây, từ cây bá hương ở Li Băng cho tới cây ngưu tất mọc ở bờ tường. Vua cũng bàn tới các thú vật, các loài chim, các thứ rắn rết và các loài cá. Hai thế kỷ sau đó, vào thời vua Ezekiah, vì vua đạo hạnh cai trị dân Do Thái từ năm 716 tới năm 687 trước công nguyên, trong một hoàn cảnh khó khăn nhưng quan trọng đối với dòng tộc Salomon, người ta cảm thấy nhu cầu thu góp một chất liệu khác về sự khôn ngoan, bao gồm các châm ngôn được lưu truyền trong dân gian, nhưng được gán cho nhãn hiệu là các châm ngôn của vua Salomon. Đại đề đó là lịch sử sự hình thành của hai bộ sưu tập lớn làm thành chất liệu chính của sách Châm Ngôn trong Kinh Thánh hiện nay. Bên cạnh các kho tàng của sự khôn ngoan cổ xưa này, có các châm ngôn khác lưu truyền giữa dân gian, nhưng phát xuất từ các môi trường khác nhau và được truyền tụng lại như là lời của các hiền nhân, các chương 22 câu 17 đến chương 24 câu 22, và chương 24 câu 24 đến 34. Hai sưu tập này có thể được coi là một, như trong bản văn Hy Lạp, là văn bản bỏ lời của các hiền nhân, và câu đây là lời của các hiền nhân. Các châm ngôn thuộc hai sưu tập này có hình thái ba vế song song đồng nghĩa, và đề tài nổi bật là các tương quan xã hội. Chúng kêu gọi sống các nhân đức và miêu tả các thói xấu của một xã hội tiến bộ hơn về mặt dân trí cũng như tinh thần. Và hai sưu tập xem ra cùng phát xuất từ một môi trường và trong cùng một giai đoạn lịch sử như nhau. Giữa hai sưu tập, người ta cũng tìm thấy các châm ngôn lặp đi lặp lại. Chẳng hạn câu 28 chương 22, đường ranh cha ông đã ấn định từ trước, con đừng có chuyển rời, tương đương với câu 10 chương 23, con chớ chuyển rời đường ranh cũ, cũng đừng xâm phạm cánh đồng của trẻ mồ côi. Câu 3 chương 23, đừng thèm thuồng cao lương mỹ vị của kẻ quyền thế, vì đó là thứ đồ ăn phỉnh gạt, tương đương với câu 6 cùng chương, chớ ăn bánh của quân xấu bụng. Đừng thèm thuồng cao lương mỹ vị của hắn. Trong chương 23, sau khi khuyên tín hữu đừng để lòng phân bì với quân tội lỗi, nhưng hãy luôn kính sợ Gia Vê, soạn giả viết trong câu 18. Vì chắc chắn con có một tương lai và niềm hy vọng của con sẽ không thành mây khói. Câu này tương đương với câu 14 chương 24, con nên nhớ đức khôn ngoan đối với con cũng vậy. Nếu con gặp được hẳn sẽ có tương lai, và niềm hy vọng của con sẽ không tan vỡ. Sự khác biệt duy nhất giữa hai sưu tập, đó là trong phần 1, chương 22 câu 17 đến chương 24 câu 22, chúng ta thấy giống bút tích Ai Cập tựa đề, Sự khôn ngoan của Amenemope. Từ các hiệp hội khôn ngoan khác với môi trường của vua Salomon, có hai sưu tập khác nhỏ hơn mang tên của hai nhân vật không phải gốc Do Thái. Đó là lời của Agur, chương 30, câu 1 đến 14, và các lời của Lemuel, chương 31, câu 1 đến câu 9. Cả hai nhân vật không được biết tới này được coi là người gốc Massa, là một bộ lạc Ả Rập Edomit, cũng là gốc gác của ông Job và các bạn ông. Lemuel lại còn là vua nữa. Môi trường khôn ngoan nơi phát xuất của hai sưu tập này và sự tương tự giữa các đề tài châm ngôn của ông Agur với sách ông Job cho thấy nguồn gốc trên đây của chúng đáng tin cậy. Nguồn gốc của hai sưu tập chắc chắn là sau thời Lưu Đày, cả khi các lời của Lemuel do Hoàng Thái Hậu đưa ra để giáo huấn vị vua trẻ tuổi, có khiến cho người ta nghĩ tới môi trường của vị vua cuối cùng của Babylonia là Belshazzar, như được nói tới trong chương 5 sách Daniel, hay môi trường Babylonia của sách Juditha, hoặc môi trường 34 của sách Esther. Sưu tập các châm ngôn có số chương 30 câu 15 đến 33 có lẽ là cổ xưa nhất. Xem ra chúng đã không có giáo huấn luân lý, và giáo huấn này đã chỉ được thêm vào sau này một cách giả tạo. Mới nhất trong tất cả các sưu tập chắc chắn là sưu tập thứ nhất, chương 1 câu 8 đến chương 9 câu 18, và sưu tập sau cùng, chương 31 câu 10 đến 31, là bài ca theo mẫu tự, ca tụng người vợ đảm đang. Cả hai sưu tập đều vô danh, chúng ta không biết tác giả là ai. Trong cả hai sưu tập, người ta đều gặp thấy hình thái văn thơ, không phải của một châm ngôn đơn sơ, nhưng là điệp khúc liên tục. Có một điểm tương tự giữa hai sưu tập, đó là đề tài phụ nữ, cả khi trong các chương 1 câu 8 đến 9 câu 18, đề tài thay đổi nhiều hơn. Tuy nhiên, sưu tập thứ nhất có đề tài chung là lời mời gọi của chính đức khôn ngoan, ở đây trong cương vị là bà chúa khôn ngoan, nữ tử của Thiên Chúa. Lời mời gọi hướng tới tất cả mọi người, để mọi người tiếp nhận các giáo huấn của bà với các hoa trái vô cùng phong phú ngọt ngào và quý báu. Đức khôn ngoan giới thiệu nguồn gốc của mình như sau. Gia-vê đã dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của người, trước mọi công trình của người. Từ thời xa xưa nhất, ta hiện diện bên người như tay thợ cả, ngày ngày ta là niềm vui của người, trước mặt người ta không ngớt vui chơi trên mặt đất, ta đùa vui với con cái loài người. Ta là khôn ngoan, ta là bạn cùng mưu trí, ta biết đường suy tính đắn đo, thói kiêu căng ngạo mạn và lối sống bất lương cũng như những lời gian manh cháo trở, đó là những điều ta chê ghét. Ta nắm mưu lược và thành công. Ta có hiểu biết và sức mạnh. Chính nhờ ta mà vua chúa biết cầm quyền trị nước, các thủ lãnh có những phán quyết công bình. cũng nhờ ta, hàng lãnh đạo biết cách điều khiển, giới cầm quyền biết xét xử công minh. Kẻ yêu ta sẽ được ta yêu lại, người tìm ta ắt sẽ gặp ta, bên cạnh ta là giàu sang, danh giá, là phú quý bền lâu và thịnh vượng. Trái trăng ta cho hưởng, quý hơn cả vàng ròng, hoa lợi ta tặng ban, tốt hơn bạc nguyên chất. Ta bước đi trên lối công bình, đi giữa nẻo công minh chính trực, để làm giàu cho những kẻ yêu ta, khiến kho tàng của họ thêm phong phú. Bà chúa khôn ngoan đứng giữa nơi công cộng, trên đường phố, tại các ngã tư, ngoài cổng thành, để mời gọi con cái loài người tới học hỏi sự khôn ngoan. Sau cùng bà còn mở tiệc đãi con cái loài người nữa. Sự hiện diện của nhiều câu trùng vén mở cho thấy thiếu cấu trúc thống nhất bên trong sưu tập. Chẳng hạn câu 8 chương 1. Này con, giáo huấn của cha con hãy nghe, lời dạy của mẹ con đừng gạt bỏ, tương tự như câu 20 chương 6. Hỡi con, lệnh cha con truyền, hãy lo tuân giữ, lời mẹ con dạy, chớ bỏ ngoài tai. Câu 3 chương 7. Lời giáo huấn của thầy hãy đeo vào ngón tay, ghi khắc trong tâm khảm, tương đương với câu 3 chương 3. Ước chí ân tình và chính nghĩa chẳng hề lìa xa con, nhưng nên như vòng con đeo vào cổ và được con ghi khắc tận đáy lòng. Chương 7 câu 5 và chương 2 câu 15 khuyên hãy nhận đức khôn ngoan làm chị để đừng rơi vào bẫy cám dỗ của người phụ nữ đã có chồng nhưng chắc nết hay nói lời đường mật. Tác giả khi thì lấy hứng từ kinh nghiệm trực tiếp hay từ truyền thống tôn giáo Gia Viết như các sưu tập khác. Khi thì lấy hứng từ suy tư về thực tại vũ trụ hay từ sự tỏ lộ can thiệp của Thiên Chúa, bao gồm kinh nghiệm sống cá nhân cũng như kinh nghiệm truyền thống tôn giáo Gia Viết. Môi trường xã hội, nơi phát xuất ra sưu tập, xem ra được trình bày theo một lược đồ. Ở chính giữa là các nguy cơ của các bạn bè xấu, đặc biệt là của phụ nữ đã có chồng nhưng lẳng lơ chắc nết, là nguy cơ lớn đối với mọi đàn ông, đặc biệt là thanh niên. Vị thầy khôn ngoan răn bảo ở đây có giọng nói như một người cha dạy dỗ con trai của mình. Sau khi khám phá ra giá trị của sự khôn ngoan cổ xưa, thì người ta mới thu thập sắp xếp lại chất liệu cho có thứ tự và trình bày với một cử tọa rộng rãi hơn. Nó là một loại tổng hợp tất cả các sưu tập khác cổ xưa hơn, và soạn giả lấy tên của vua Salomon là người khôn ngoan nhất trong các người khôn ngoan để đặt cho sưu tập. Các châm ngôn của vua Salomon, con vua David, vua Israel, và thêm vào đó là phần dẫn nhập, chương 1 câu 2 đến câu 7, giải thích mục đích và đối tượng nhận các giáo huấn của sự khôn ngoan cổ xưa cũng như của sự khôn ngoan mới mẻ. Như thế, đây là thời gian luật Mô-xê chưa được công bố, như ông Ezra đã làm vào năm thứ 37, triều đại của vua Artaxerxes II, tức năm 400 trước công nguyên, hay vào năm thứ 7 triều đại của vua Artaxerxes I, tức năm 430 trước công nguyên. Chính trong thời gian này, sách châm ngôn đã được hoàn chỉnh và có hình thái như được truyền lại cho chúng ta ngày nay.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm thứ Tư tuần trước, Chủ tịch của công ty Walmart là ông Lee Scott đã được mời sang Bắc Kinh để nói chuyện với hàng ngàn người thuộc các xí nghiệp Trung Quốc chuyên cung cấp hàng hóa cho công ty. Công ty Walmart là một công ty bán lẻ lớn nhất thế giới của Hoa Kỳ. Mỗi năm, công ty này có thể bán ra một số lượng hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc trị giá lên tới khoảng 30 tỷ Mỹ Kim. Ngoài ra, công ty này cũng có 115 cửa hàng sử dụng 53.000 nhân viên trong lục địa. Trong buổi nói chuyện, ông Scott nhắm khuyến cáo các xí nghiệp Trung Quốc bán hàng cho Walmart hãy tôn trọng luật lệ của nước họ. Nếu không, họ không thể làm ăn lâu dài với công ty được. Những điều mà ông Scott nêu lên để đòi hỏi nơi các nhà cung cấp là phải tôn trọng luật lệ bảo vệ môi trường sống, luật lao động và phải đóng thuế. Ngoài ra, 200 công ty lớn nhất trong số những nhà cung cấp cho Walmart phải cho Walmart biết tên và địa chỉ mà những cơ xưởng bán hàng cho họ dùng trong quá trình sản xuất, để có thể truy tầm nguồn gốc của những vi phạm nếu có. Họ cũng phải tìm cách tiết kiệm năng lượng trong nội bộ 20% và chế biến các món hàng điện sử dụng ít điện. Tự chung, ông chủ tịch công ty Walmart nói đến vấn đề đạo đức trong kinh doanh. Ông Scott tóm tắt một cách cụ thể như sau. Một công ty mà quỵt tiền không trả lương phụ trội cho công nhân, gian trá khi khai thủy công nhân, đổ rác và hóa chất độc hại xuống các con sông, không trả thuế và không tôn trọng các hợp đồng, thì cuối cùng chính các công ty đó đã phạm lỗi gian trá về phẩm chất của những món hàng họ chế tạo ra. Vấn đề đạo đức được ông Scott nêu lên trên đây không khỏi làm cho những người nghe ông nói phải nghĩ đến vụ các công ty chế sữa với chất độc melamin tại Trung Quốc. Vì chỉ nghĩ đến lợi nhuận trước mắt và không màng đến những hậu quả độc hại gây ra cho không biết bao nhiêu người trên thế giới, mà các công ty chế sữa Trung Quốc đã có thể chà đạp lên đạo đức để làm điều vô luân thất đức. Hậu quả không chỉ ảnh hưởng đến người tiêu dùng, mà còn quay trở lại với chính các công ty sản xuất nữa. Hậu quả không chỉ đè lên những công ty sản xuất sữa, mà còn lan rộng đến toàn bộ xã hội Trung Hoa. Từ nay, thế giới luôn nhìn bằng con mắt nghi kỵ đối với tất cả những gì được sản xuất tại Trung Quốc. Sau hơn nửa thế kỷ sống dưới một chế độ đã quét sạch mọi giá trị đạo đức, người dân Trung Hoa ngày nay cần phải được nhắc nhở về chữ tín, vốn là một trong những cột trụ trong tòa nhà nhân cách và xã hội do Khổng Mạnh xây dựng. Một người Ả Rập giàu có một con ngựa xinh đẹp. Người láng giềng của ông dòm ngó con ngựa và tìm cách chiếm cho bằng được. Một hôm, biết người chủ ngựa sẽ đi qua giữa một sa mạc hoang vắng, người láng giềng tham lam liền cải trang thành một người ăn mày và nằm ăn xin bên vệ đường. Thấy người hành khất, người chủ ngựa động lòng chắc ẩn liền dừng lại bố thí. Nhưng bất thần, kẻ bất lương giật lấy dây cương, trèo lên lưng ngựa và tẩu thoát. Nhận ra tên cướp là người hàng xóm cải trang thành người ăn xin, người chủ ngựa liền nói với theo: "Tôi không tiếc con ngựa, tôi chỉ tiếc rằng sau này khi gặp người ăn xin bên vệ đường sẽ không còn có ai dừng lại để bố thí nữa." Quả thực, con người thiếu đạo đức không chỉ bán đứng lương tâm, hạ rễ phẩm giá của bản thân, mà còn tác hại đến các mối quan hệ rộng lớn hơn trong xã hội. Đạo đức là một giá trị có khi không đo lường được bằng những thứ thước đo thấy được. Cuộc đời có khi còn chứng minh ngược lại, những kẻ vô đạo lại phú túc giàu sang hay may mắn thịnh vượng, còn những người ăn ngay ở lành thì lại gặp toàn chuyện khốn khổ. Thế nhưng sự tác hại của những hành vi vô đạo đức thì vô số kể. Một xã hội vô đạo lúc nào cũng là một xã hội không có chữ tín và niềm tin nói chung. Sự sụp đổ của xã hội ấy là điều tất yếu. Thượng hội đồng giám mục thế giới lần thứ 12 về lời Chúa vừa kết thúc vào ngày hôm qua, vào giữa lúc thế giới đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất từ hơn 70 năm qua. Trong bài diễn văn khai mạc Thượng hội đồng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng cuộc khủng hoảng hiện nay cho thấy tầm quan trọng của lời Chúa. Quả thực trong kinh doanh, có người chỉ biết đến lợi nhuận, tiền bạc, mà quên đi những giá trị đạo đức và thiêng liêng. Theo Đức Thánh Cha, tiền bạc của cải vật chất chẳng khác nào cát biển. Một căn nhà được xây dựng trên cát không thể nào đứng vững khi gặp sóng gió. Lời Chúa luôn nhắc nhở, con người không sống nguyên bằng cơm bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Cuộc sống tại thế không chỉ được xây dựng trên những của cải chống qua, mà phải đặt trên nền móng vững chắc là những giá trị đạo đức và thiêng liêng. Niềm hạnh phúc đích thực không thể mua được bằng tiền bạc của cải vật chất, mà chỉ có thể đến từ những giá trị mà tiền bạc không thể mua được, như tình yêu thương, sự công bình, tình liên đới, sự cảm thông, phục vụ, hy sinh, quên mình và tha thứ. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn được nuôi dưỡng bằng lời Chúa. Để giữa cảnh đời chống qua này, chúng con luôn biết tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống trong những giá trị vĩnh cửu.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.